Thì đây là năm tiêu chí để chúng ta xem xét về thói quen và cái khuynh hướng phụng sự hội. Ít ra đó chúng ta cũng phải đạt được là 3 phần trên 5 phần. Sau khi chúng ta phụng sự một thời gian, cái niềm tin về tiềm năng và nhân quả của mình ngày phải tăng trưởng, hay là giới đức của mình ngày càng phải được lớn, kiến thức của mình ngày càng được mở rộng, sự rộng lượng về tự giác của mình ngày càng được nâng cao. Đạt được cả năm thì càng tốt, còn tối thiểu phải là 3. Còn nếu không đạt được cái nào thì chúng ta biết rằng là những cái đó sự đầu tư nó không có kết quả. Sau khi phân tích về đối tượng của phụng sự xã hội với những cái giá trị và tiêu chí của đó, cư sĩ tri thức Bà La Môn Usukara Kari hỏi Đức Phật rằng là: chúng tôi đó trong truyền thống của mình đã từng quan niệm như thế này, tài sản của Bà La Môn là sự khắc thực, tài sản của Sắc Đế Lệ là cung và tên, tài sản của thương gia là canh nông và nuôi bò, tài sản của các thiện dân là lưỡi liềm và lòn gánh. Nếu không có những loại tài sản như thế thì xã hội này sẽ bất ổn. Ngài suy nghĩ như thế nào về các tiêu chí vừa nêu? Đây là một cái quan niệm về xã hội với các tài sản mà các tầng lớp xã hội theo cơ cấu xã hội Ấn Độ đã được đặt ra trên nền tảng của kinh điển Vệ Đà. Thông qua cái mô tả này đó, chúng ta gián tiếp biết được rằng với Sắc Đế Lệ cầm cân nảy một quốc gia, phần lớn đó quản trị quốc gia ở trên quân sự và vũ khí, tức là lấy bạo động làm nền tảng của đấu tranh giai cấp. Bạo động quân sự đó nó thường diễn ra theo một cơ chế là cái mạnh hơn khống chế cái yếu hơn, và chân lý sẽ nghiêng về cán cân của quân sự mạnh hơn là nghiêng về giá trị thật của mọi sự vật và quy luật mà xã hội cần phải có. Khi mà đặt rằng cung tên là sức mạnh, lưỡi gươm là công lý, thì rất nhiều cái cơ cấu quân chủ ngày xưa tạo ra biết bao nhiêu là nỗi đau và sự bất công cho xã hội loài người. Rất may đó là cái cơ cấu của quân trị ngày nay đó, nó đã giảm thiểu thay thế cho nó là những cái cơ cấu xã hội dân chủ. Chúng tôi vừa đọc tờ báo Thanh Niên ra ngày hôm nay, trên đó nó có cái thống kê được trích dẫn từ từ điển Bách Khoa Mở Wikipedia, là ngày nay đó thì toàn cầu đó nó chỉ còn khoảng mười mấy nước có cơ chế quân chủ, mà đại đa số đó lệ thuộc theo cái cơ cấu của nữ hoàng Anh. Còn Nepal đó là cái cơ chế quân chủ đã bắt đầu mất. Bhutan đó thì cơ chế quân chủ đó chỉ còn là một cái chủ nghĩa hình thức đó, về phương diện tinh thần. Ngay cả Thái Lan cũng như vậy. Tất cả những cái này nó đã thay đổi cái cộng nghiệp của xã hội là người, và do đó đó cái dân chủ mở cửa cho các cái công bằng xã hội để cho những con người phải đóng góp cho các dịch vụ xã hội ở mức độ cao hơn từ chất xám và tiềm năng của mình. Chúng tôi cho rằng là đạo Phật khích lệ cái cơ cấu xã hội theo cơ chế là bình đẳng xã hội, mà nó rất là có ý nghĩa trong đời sống xã hội hiện đại. Đối với các vị Bà La Môn đó thì cái tài sản của họ là khắc thực. Đạo Phật có mặt ở trong bối cảnh xã hội như thế này, cũng không thể có những sự khác biệt. Bởi vì cái quan niệm nó đè nặng ở trong nhận thức của con người. Ai là đi tu mà làm kinh tế, dán thầm vào các ngành nghề, không phải là người tu chân chánh. Do vậy mà các vị tu sĩ Phật giáo ngày xưa đó nuôi dưỡng mạng sống của mình thông qua văn hóa khắc thực, nhân cái cơ hội đó để có tương tác xã hội giữa người xuất gia và người tại gia. Một bên đó là chu cấp về đời sống vật chất mà người xuất gia chỉ tiếp nhận phần rất nhỏ so với cái nhu cầu thực tế để nuôi thân mạng, từ đó đảm bảo sức khỏe để tu đạo. Một bên đó đáp đền là cái ân nghĩa hỗ trợ về vật chất và kinh tế này, cung ứng và cống hiến cho xã hội các giá trị giáo dục, văn hóa, tâm linh, đạo đức để làm bình ổn xã hội và phát triển xã hội theo một cái cách thức bền vững hơn, hơn là những cái nhu cầu sử dụng nó một cách cạn kiệt và khánh tặng từ các giá trị vật chất như chúng ta thấy cái khuynh hướng toàn cầu hóa và xã hội hóa ngày nay đang hướng về. Còn khi đạo Phật qua bên Trung Hoa chịu ảnh hưởng và sức ép của nền văn hóa Nho giáo năng động về xã hội thì các thiền sư của chúng ta đã chủ trương một ngày không làm là một ngày không ăn, phải dấn thân làm một cái gì đó phụng sự xã hội. Thì cái việc mà chúng ta sử dụng các dịch vụ xã hội đó mới có ý nghĩa, là chúng ta không mang nợ từ các dịch vụ này. Tất cả những gì chúng ta có được, mặc dù chúng ta giao quán nó bằng tiền lương, Đức Phật vẫn khuyên là trước khi ăn chúng ta quán tưởng công đức của những người trực tiếp và gián tiếp tạo ra chúng. Chứ nếu mà không đó, chúng ta không thể có những dịch vụ này. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta là biết ơn con người. Trong khi đó các tôn giáo nhất thần dạy chúng ta là biết ơn Chúa trước khi ăn làm vô thập giá, thì nghĩ rằng là nhờ Chúa phù hộ mình có được sự sống, có được chén cơm manh áo và sự giàu sang sung túc. Còn rất nhiều người khổ hơn mình vì họ chưa tin Chúa và chưa được Chúa phù hộ. Chúng ta thấy là hai niềm tin này nó hoàn toàn khác nhau. Một bên đó là đạo Phật đặt trên nền tảng của nhân bản, và một bên là các tôn giáo nhất thần đặt trên nền tảng Thượng Đế và Thần Linh. Cho nên giá trị phục vụ xã hội và phụng sự xã hội đó, nó có ý nghĩa giá trị đạo đức hoàn toàn khác nhau. Trong khi đó Bà La Môn quan niệm rằng cái tài sản của giới thương gia đó rơi vào hai thứ là nông nghiệp và chăn nuôi thôi. Mà chăn nuôi ngày xưa đó chỉ có một cái loại duy nhất là chăn nuôi bò. Thì bò đó được quan niệm là gắn liền với đời sống của con người, chu cấp sữa và các loại thực phẩm được bào chế từ sữa. Bây giờ cái cơ cấu văn hóa xã hội của Ấn Độ vẫn còn duy trì, nhiều nhà vẫn còn nuôi bò. Bò đó được nuôi kế bên cạnh ngôi nhà, nhiều người ta để ở phía trước ngôi nhà, một số để bên hông, một số để sau. Các chất phóng thải của con bò đó không phải là vật vô dụng, người ta đánh là thành cái bánh tròn tròn á, áp vào trong cái tường vốn là bằng bùn và sơn để làm nhiên liệu nướng các loại bánh chapati và roti ăn mỗi ngày. Và ai được tiếp đãi bằng những loại bánh như thế được xem là khách quý. Cho nên ta thấy rằng là tất cả những sản phẩm từ bò đều tạo ra những giá trị phục dịch cho họ. Nước tiểu của bò đó có thể trị liệu được một số chứng bệnh, và phân của bò đó làm cho tóc nó không bị bạc, cứng, mượt mà, và nó có sức khỏe tốt hơn. Là lúc đó, những người giàu có người ta không phải là gội bằng những loại dầu thơm hay là những hóa chất hiện đại, mà người ta gội bằng phân bò bính ở trên tóc của mình từ sáng đến chiều để đảm bảo được sức khỏe của tóc. Thì từ đó đó mà người ta cảm thấy là chăn nuôi bò nó có ý nghĩa không chỉ là tạo ra các sản phẩm kinh tế mà nó còn gắn liền với tôn giáo và tâm linh. Bò trong luật pháp ngày nay của Ấn Độ được tôn trọng, nó có thể được tự do đi đại trên các ngã phố, trên các ngã tư, và thậm chí nằm ở các bồn binh mà không ai được quyền đụng đến nó. Ai đụng nó là bị thua, bị kiện. Cho nên đó là chăn nuôi bò được xem là một cái chăn nuôi có ý nghĩa xã hội và tôn giáo lớn hơn các loại chăn nuôi khác. Cái quy định của Bà La Môn giáo đã khích lệ về cái này. Còn nông nghiệp á, nó trở thành là cái văn hóa lúa mà các quốc gia đã phát triển và chăm phát triển đều phải dựa vào như thế. Văn hóa lúa nếp là một cái nền tảng của nông nghiệp mà những nước mà đang phát triển đó, hiện nay đó, đang nỗ lực để vượt qua đó. Người ta mới đưa ra những cái chủ trương là hiện đại hóa để hội nhập với toàn cầu hóa. Dĩ nhiên trong cái nỗ lực hiện đại hóa đó, chúng ta sẽ đánh mất những cái giá trị văn hóa bản địa để hòa nhập vào cái văn hóa vật chất của toàn cầu. Được và mất đó là một cán cân và là một bài toán đông đo tính đếm rất là nhức đầu. Vào thượng tuần tháng 12 2007 vừa qua, 199 quốc gia với lãnh đạo ở mức độ cao, các bộ trưởng và các nhà khoa học đã được triệu mời về quần đảo Bali để tìm ra những giải pháp cho các vấn nạn là sự hâm nóng toàn cầu và phương diện khí hậu. Buộc các quốc gia đang trên con đà phát triển đó phải suy nghĩ lại về giảm bớt các hiệu ứng nhà kính. Nhưng mà hiện đại quá mà không có nghệ thuật đó thì chúng ta sẽ làm cho tuổi thọ của hành tinh này ngắn hơn cái thời gian mà nó có thể có để phục vụ cho con người. Và dĩ nhiên đó, người ta cũng đã kêu gọi các quốc gia đã đạt được cái sự phát triển ở đỉnh cao của nền công nghiệp hiện đại phải giảm đi các nhu cầu kinh doanh về phương diện đó. Thì bằng không đó, xã hội loài người sẽ phải đối diện với cái nạn diệt vong chính mình do cái sự khai thác một cách cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Dĩ nhiên để tạo ra một cái đồng thuận về phương diện đó, nó đòi hỏi đến sự tương nhượng và thương lượng, phải hy sinh vì cái mục đích chung thì cũng có thể làm được giải quyết cái vấn nạn toàn cầu này. Đại lễ Phật Đản sắp tới đó sẽ có một cái chủ đề chăm sóc địa cầu, giải pháp của Phật giáo cho sự hâm nóng toàn cầu, để cho ta lắng nghe các nhà Phật học ứng dụng những lời Phật dạy nhằm giải quyết cái vấn nạn mà Liên Hiệp Quốc hiện nay đưa lên là mối quan tâm số 1. Còn đối với giai cấp thiện dân đó, thì người Bà La Môn quan niệm rằng đó, sản phẩm hay tài sản của họ là lưỡi liềm và đòn gánh, tức là làm những công việc chân lấm tay bùn gánh vác phục dịch, chứ không còn được tham gia các cái dịch vụ và ngành nghề khác. Dĩ nhiên là chúng ta thấy là các quan niệm đó là những quan niệm rất là lạc hậu, lỗi thời. Nó lỗi thời và lạc hậu ngay cái thời điểm nó có mặt. Ông trong chế độ quân chủ đặt nặng trên niềm tin tôn giáo, và nó tiếp tục lạc hậu và lỗi thời trong quá trình phát triển của nó. Chính vì thế mặc dầu có số lượng tín đồ Công giáo lớn, nhưng người ta vẫn không xem Ấn Độ giáo hình thái cách tân của Bà La Môn giáo ngày xưa là một tôn giáo toàn cầu hay là tôn giáo thế giới. Mặc dầu những người theo Bà La Môn giáo và Ấn Độ giáo đó rất nỗ lực để toàn cầu hóa nó nhưng không thành công, là bởi vì tôn giáo này đó đang còn bị vấn nạn, đó là chủ trương giai cấp. Trong lịch sử của xã hội Ấn Độ hiện đại, việc đấu tranh để giành lại độc lập cho Ấn Độ khỏi cái ách nô lệ thống trị của Anh, chúng ta thấy có hai gương mặt rất là tiêu biểu. Mahatma Gandhi, vị cha già dân tộc của xã hội Ấn Độ hiện tại, và Bồ Tát Ambedkar, một nhà cải cách luật pháp và xã hội Ấn Độ trên nền tảng của phụng sự xã hội theo tiêu chí nhập thế của Phật giáo. Mahatma Gandhi đó chủ trương bất bạo động để mang lại cái sự độc lập và tự chủ của dân tộc, và cuối cùng ông đã thành công. Ambedkar đó có một quan điểm khác. Ông lý luận rằng là việc được độc lập hay không độc lập nó là cái công việc của các quốc gia mà dĩ nhiên chúng ta cần phải dấn thân để làm, mà điều quan trọng hơn hết là làm thế nào để độc lập khỏi cái ách thống trị của chế độ giai cấp. Nếu con người được độc lập khỏi anh trị mà giai cấp vẫn còn, thì chúng ta vẫn còn tiếp tục làm cho những người Ấn Độ đang sống trong một cái chủ nghĩa bị bóc lột, còn không thua kém gì sự bóc lột của các quốc gia khác về phương diện kinh tế và các cái lợi ích về xã hội khác. Chính vì vậy mà giới chức Bà La Môn có vai trò lớn ở trong chính thể và quốc hội của Ấn Độ sau thời kỳ anh trị, không đồng tình và hưởng ứng cái quan điểm của Bồ Tát Ambedkar. Bồ Tát Ambedkar đã chọn đạo Phật để giải phóng thân phận của mình, và trong cái ngày lễ quy tập thể đó 500.000 người đã trở thành Phật tử. Chúng ta thấy là cái cuộc đấu tranh như thế vẫn tiếp tục được diễn ra cho đến bây giờ, thì cứ vào ngày trăng tròn tháng Vesak, tức là ngày rằm tháng tư theo lịch Trung Hoa về Việt Nam, thì lễ quy tập thể vẫn theo truyền thống đó được diễn ra. Tối thiểu là 5-7 ngàn cho đến vài chục ngàn người sẽ quy tập thể vào những ngày lễ này, là bởi vì đó cái áp bức của chủ nghĩa giai cấp đó làm cho phân hóa nội bộ, và cái sức mạnh của một dân tộc nó sẽ bị chia rẽ thành tình mảnh vụn, cho nên khổ đau về phương diện xã hội lan tỏa khắp mọi nơi mọi chốn. Đức Phật cũng giống như cái câu hỏi mà Esukara đã hỏi, ngài đặt ra một cái phản vấn. Cái vấn đề mà ông nói về tài sản của bốn giai cấp có được mọi người chấp nhận như là một quan niệm chánh thống hay không? Câu trả lời của Bà La Môn vẫn là: thưa ngài, dĩ nhiên là không. Đức Phật nhân cơ hội đó mới phân tích: do vì chấp trước, con người đã tạo ra áp lực để người khác tin theo đó là những sự thật. Thông qua cái phát ngôn này đó, chúng ta thấy rằng là cái tài sản được áp đặt cho Bà La Môn là khắc thực. Sắc lệ là cung tên, nghĩa là chiến tranh. Còn thương gia đó là chăn nuôi và cánh nông. Còn các tiện dân là lưỡi liềm và đòn gánh là không đúng. Bởi vì bây giờ chúng ta thấy nó có hàng trăm ngàn ngành nghề khác nhau, chứ đâu có phải có bốn nghề này đó. Mà ngay cả trong cái chế độ quân chủ ngày xưa nó cũng đã có rất nhiều ngành nghề. Rất nhiều người thấy được cái sai lầm đó nhưng không dám nói. Đức Phật mạnh dạn nêu các vấn đề này ra. Và nếu chúng ta có thể dùng ngôn ngữ xã hội học thì ngài là người cách mạng xã hội từ góc độ đạo đức và tâm linh, chứ không thông qua con đường đấu tranh giai cấp. Vì đấu tranh giai cấp tạo ra hận thù và đổ vào xã hội. Còn cải cách xã hội từ góc độ gieo vào những nhận thức chân chính và đúng đắn thì người ta sẽ thay đổi nó một cách triệt để hơn, tình nguyện hơn, có ý nghĩa hơn và không có những phản phụ hơn. Sau đó Đức Phật phân tích: theo ta đó, tài sản mà tất cả con người cần phải có, bất kỳ người đó thuộc giai cấp nào, da trắng, da vàng, da đen hay da màu, nam hay là nữ, vai trò vị thế xã hội ra sao, phải là thánh pháp vô thượng. Thánh pháp đó là những lời dạy về đạo đức mà có thể làm cho con người trở nên thánh hóa, đời sống tâm linh tinh thần ngày càng cao hơn, chứ không chỉ đơn thuần là hưởng thụ các cái vật chất, biến con người trở thành như là một phần, không phải là con người nữa. Đức Phật phân tích: do hoàn cảnh gia tộc và xã hội mà con người trở thành tương thích với những gì mà con người có. Sinh ra trong một cái gia đình làm nghề giáo dục đó, chúng ta ít nhiều truyền thừa được các hạt giống này, mặc dù không nhất thiết là như thế. Sống trong một cái gia đình có nề nếp kỷ cương đó, chúng ta có được cái khuôn phép đó từ nhỏ để tự đặt mình ở trong quỹ đạo có đứng đắn và đàng hoàng. Sinh ra trong một cái gia đình đầu trộm đuôi cướp và trong một cái làng xóm đó, lao động nghèo, đấu tranh giành giật chứ không manh áo, thì dĩ nhiên chúng ta cũng bị ảnh hưởng cái cộng nghiệp đó một phần nào, là điều chúng ta không thể phủ định. Tác động của môi trường, hoàn cảnh và nhất là cái cộng nghiệp của gia đình, cộng nghiệp của môi trường, cộng nghiệp của làng xã, cộng nghiệp của một dân tộc đó, đã làm chúng ta trở thành một phần của dân tộc đó. Chúng ta hãnh diện tự hào là phần của dân tộc, chúng ta mang cái chất liệu cộng nghiệp của dân tộc đó. Và nếu cộng nghiệp này là tốt đó, thì sự hãnh diện tự hào đó nó có ý nghĩa. Còn bằng không đó, nó trở nên là một điều bất hạnh. Cho nên trong ý thức tự hào của dân tộc đó, dĩ nhiên nó lấy cái tôi làm nền tảng. Nhà Phật dạy con người là hãy nhớ ơn nghĩa một quốc gia, là bởi vì nhờ bảo hộ an ninh mà mình có thể dấn thân vào kinh tế và các lĩnh vực ngành nghề. Cho nên mình phải trực tiếp đền ơn con người và xã hội. Nhưng điều đó không có nghĩa là buộc chúng ta phải chấp nhận một cái cộng nghiệp dân tộc mà nơi đó đó nó có quá nhiều những điều không vui, không hay, không hạnh phúc. Cho nên mình cần phải có một trọng trách để góp phần làm thay đổi nó ngày càng tốt đẹp hơn, có giá trị hơn, có ý nghĩa xã hội hơn. Đức Phật đưa ra một ví dụ: sinh ra trong một gia đình Bà La Môn thì người đó được chấp nhận với thân phận là Bà La Môn. Sinh ra trong một gia tộc Sắc La Lệ thì người đó được xác nhận là Sắc La Lệ, nhưng không có nghĩa là công việc và chức nghiệp của người đó phải là Bà La Môn và Sắc La Lệ. Đức Phật không chỉ là người tuyên bố điều này mà là người khích lệ gia tộc hoàng gia quốc thích của ngài. Sau khi thành đạo Trở về là hoàng cung thuyết pháp, Đức Phật đã độ được các hoàng huynh, hoàng thúc, hoàng bá, hoàng đệ trở thành những người xuất gia, như là Nan Đà, A Nan Đà, Mahanam, Anuloda và nhiều thành phần khác nữa. Mahabhasabade là dì mẫu của ngài cũng trở thành một người tu. Vajudala, vợ của ngài cũng trở thành người tu. Con của ngài cũng trở thành người tu và nhiều thành phần khác. Lúc đó nhà vua, tức là cha của ngài, rất là lo, muốn cho La Hầu La được cái ngôi. Và cuối cùng Đức Phật vẫn thuyết phục cha không để cho La Hầu La là cháu nội của ông kế ngôi vàng. Và Đức Phật đã thuyết phục Mahanam là một người đó có quan hệ dòng tộc, từ đó là Sa, chứ không phải là chánh thống dòng Sakya, lên làm vua của đất nước Sakya. Và cuối cùng nhà vua đã chấp nhận. Như vậy là chúng ta thấy rằng cái sự lựa chọn nghề nghiệp đó, nó thuộc về cái quyền quyết định cá nhân của mỗi con người, chứ không phải là một sự áp đặt gì cả. Và đây là một sự tự do theo ý nghĩa dân chủ của xã hội hiện đại ở mức độ cao nhất của nó. Cho nên đó, mặc dù chúng ta ở trong gia đình, chúng ta không nhất thiết là mang cộng nghiệp của gia đình này, mặc dù mình chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cái cộng nghiệp đó. Dân gian thường có câu cha làm thầy, con đốc sách. Cái nghiệp biệt nghiệp đi ngược lại cái cộng nghiệp của gia đình trong lĩnh vừa nêu là một bất hạnh. Cha xây dựng, con phá phách. Thế hệ đi trước làm những điều hay mà thế hệ đi sau đó làm đổ nát hết tất cả những giá trị đó là điều không nên. Nhưng nó cũng gián tiếp cho thấy được rằng là cái biệt nghiệp không nhất thiết là nó có một cái hiệu ứng nhân quả về phương diện xã hội đó, thấp kém hơn một cộng nghiệp. Vấn đề ở chỗ là chúng ta đầu tư cái năng lượng cho biệt nghiệp đó như thế nào. Ở trong từng cái tình huống xã hội cụ thể thì giá trị nhân quả của nó lớn hay nhiều, ít, nó sẽ được hiển bày một cách tương thích. Có nhiều cái biệt nghiệp mới tạo ra một cái cộng nghiệp cho từng giai đoạn lịch sử. Các biệt nghiệp mới tiếp tục có mặt, và các cộng nghiệp mới như là hệ quả của biệt nghiệp do quyết định mới thông qua các hệ luật pháp đã ảnh hưởng đến tất cả các cái cơ cấu về văn hóa, phong tục tập quán của từng quốc gia. Cho nên chúng ta thấy là ảnh hưởng và mối quan hệ giữa cộng nghiệp và biệt nghiệp về phần xã hội đó là hai chiều. Cái nào mạnh, cái nào khống chế, cái nào yếu, cái đó bị phủ trùm. Đức Phật đưa ra một ảnh dụ cũng giống như là lửa có nhiều loại và phát xuất từ nhiều nhiên liệu khác nhau. Nếu nó được phát cháy từ củi thì đó được gọi là lửa củi, từ rơm thì gọi là lửa rơm, từ cây được gọi là lửa cây, bây giờ từ ga thì được gọi là lửa ga, từ điện được gọi là lửa điện, và nó còn nhiều loại hình nhiên liệu khác nữa. Mặc dầu có nhiều danh xưng tên gọi từ các phương tiện khác nhau tạo ra nó, bản chất của các loài lửa là nhiệt lượng với giá trị đặc biệt của nó so với các chủng loại khác. Đức Phật nói cũng tương tự như vậy. Hãy nhìn nhận con người là chính con người, chứ đừng có phán định con người này là con người Bà La Môn, người kia là người Sắc Lợi Lệ, người nọ là người trí thức, kẻ nọ là người bình dân. Các giai cấp, các phân định, phân biệt xã hội làm cho lịch sử loài người, xã hội loài người trở nên xa lạ với nhau, thù hằn với nhau và không thể nào nối kết với nhau làm một được. Sự phát triển các giá trị hòa bình hòa hợp của Đạo Phật thông qua chủ trương của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với ý nghĩa của Đại lễ Phật Đản đó, chúng tôi tin chắc rằng nó sẽ làm cho hình ảnh toàn cầu như là một đại gia đình. Các tôn giáo nên ngồi lại với nhau để mà cùng xây đắp những giá trị đạo đức, tâm linh cho nhân loại. Và đó là cái nhìn mà thiết thực nhất. Hãy nhìn con người là con người, chứ đừng con người đó là người nước A, nước B, nước C. Cái chủ nghĩa tinh thần dân tộc của các quốc gia làm cho người ta sai nhau. Còn cái tinh thần xem nhau là con người sẽ làm chúng ta dễ dàng gần gũi nhau, phục vụ cho các mục đích của dân tộc nhiều hơn. Cho nên khi chúng ta học hỏi Đạo Phật rồi đó, thì chúng ta sẽ có một cái tầm nhìn rộng lớn hơn về quốc gia trong sự nối kết với các quốc gia khác, chứ không còn nhỏ bé ở trong cái tầm nhìn biệt nghiệp của quốc gia mình nữa. Đây là một cái nhìn rất là mới, và cái nhìn đó cũng là cái nhìn làm đảo lộn nhiều cái quan điểm về xã hội và sự phụng sự của nó. Đức Phật kết luận như thế này: bất kỳ ai thuộc giai cấp nào, nếu sống theo pháp tức là chân lý và luật tức là đạo đức, sẽ thành tựu được chánh đạo và các pháp lành. Theo ông á, tức là Đức Phật hỏi trực tiếp cho Bà La Môn Esu Kari, họ có thể tu tập được lòng từ bi, phát triển sự không sân hận và thù hằn được hay không? Bà La Môn này đã trả lời: thưa tôn giả, cũng như là các vị Bà La Môn có đời sống tâm linh cao, các giai cấp khác và nói chung là mọi người trong xã hội đều có thể phát triển được lòng từ bi để hướng tới một xã hội không hận thù và hòa bình với nhau. Câu trả lời đó rất phù hợp với giá trị chân lý mà Đức Phật chủ trương. Như vậy nói một cách khác đó, là các quan niệm về phân biệt xã hội đó, nó giới hạn cái cơ hội phụng sự xã hội, nó tạo ra cái phân biệt đối xử trong các đối tượng được phụng sự xã hội hướng về. Mà theo Đức Phật đó, cần phải mở cửa nhận thức thật rộng để cho mọi người đều có một cái cơ hội bình đẳng ngang nhau để đóng góp tiềm năng, tâm huyết, thời gian, giá trị phục sự của mình cho xã hội và cho cộng đồng. Có được như vậy thì xã hội và cộng đồng ngày càng được thăng tiến, ngày càng được lớn mạnh. Sau khi nghe Đức Phật phân tích bài kinh, cư sĩ Bà La Môn Usukari đã hồi đầu và nhận Phật làm thầy qua một cái lễ quy y rất đơn giản, có ý nghĩa tâm linh rất cao. Và bài kinh đó để tưởng niệm cái ngày ông đến với Đạo Phật, cho nên đặt tên bài kinh là tên của chính ông, Kinh Usukari. Mà ở đầu của bài kinh đó, chúng tôi đề nghị là chúng ta xem nó như là bài kinh nói về phụng sự xã hội. Nói tóm lại là thông qua quan điểm của Đức Phật ở trong bài kinh này đó, chúng ta cần phải mạnh dạn đặt lại các vấn đề về cơ cấu xã hội. Chúng ta mạnh dạn đặt lại các tầng lớp giá trị của xã hội mà các kinh điển tôn giáo có thể nêu ra. Chúng ta cũng nên mạnh dạn đặt lại những cái tiêu chí phụng sự xã hội. Miễn là thông qua các sự đặt lại vấn đề đó, chúng ta có một cái nội dung và giá trị đóng góp nhiều hơn. Đi trên con đường thế này như vậy đó, thì con người của mình đó, nó sẽ có ý nghĩa và giá trị đóng góp của nó chắc chắn rằng sẽ rất là lớn, hơn là chúng ta tin một cách mù quáng và không đặt vấn đề như các niềm tin trước đây. Để chúng tôi xin kết thúc bài kinh này tại đây. Chưa có khoảng ít thời gian để chia sẻ các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: trong bài giảng thầy có đề cập đến vấn đề đốt giấy vàng mã là lãng phí. Chúng con có câu hỏi như sau: đốt nhang nghi ngút, khói mịt mù, có phải là phụng sự Đức Phật hay không? Nguồn gốc đốt nhang do đâu mà có? Đây là câu hỏi rất là hay. Chúng tôi cũng xin giới thiệu thêm là cách đây mấy hôm, khi tham dự hội thảo do Viện Nghiên cứu Tôn giáo tổ chức đó, như là một phát pháo để chào mừng Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, thì khi nghe chúng tôi trình bày về dây tùm gửi và yêu cầu các giới chức nhà nước và các thành phần trí thức của xã hội không nên đánh đồng đó là cây bồ đề của nhà Phật, thì một vị quan chức có thâm quyền ở trong Mặt trận Tổ quốc Trung ương đã mới chia sẻ như thế này: nhà tôi gần một cái chùa lớn lắm, chùa đó đến những ngày lễ thì đốt hương nghi ngút, tôi vào chẳng thấy tâm linh đâu mà chỉ thấy là ngạt mũi, về mấy ngày mà chưa bình phục được sức khỏe. Thì ông cũng mong rằng là các ngôi chùa đó giảm bớt cái phong tục đốt hương. Đây không phải là lần đầu tiên mà các quan chức chính phủ nhà nước yêu cầu, mà từ rất là nhiều thế kỷ qua đó, các vị cao tăng của Phật giáo đó đã dạy chúng ta thông qua các bài đốt hương, quyện hương ở trong các nghi thức tụng niệm, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Thì cái quan niệm từ một cái loại hương vật chất vốn bày tỏ niềm tin tín ngưỡng của mình đã được các tổ của Phật giáo Đại thừa nhân thành và biểu tượng hóa bằng năm cái loại hương, đó là đạo đức, thiền định, trí tuệ, dẫn đến một cái kết quả là sống an vui hạnh phúc. Và cái tri thức về sự an vui hạnh phúc đó cần phải có mặt như một thực tại. Chúng ta cúng dường Đức Phật bằng cái đời sống đạo đức như thế là chúng ta đang đốt hương, cúng dường hương một cách thiết thực nhất. Đốt nén tâm hương cúng Phật đài, ngũ phần dân trọn đắng Như Lai, cầu cho muôn loại lên đời giác, hạnh phúc bình an đến mọi loài. Đó là cái tinh thần rất là thiết thực. Đạo Phật không dạy chúng ta đốt hương. Cái truyền thống và nguồn gốc của đốt hương phát xuất từ Trung Hoa, một quốc gia đất rất đặc nặng về cái lễ nghi, và đã làm cho người ta hiểu lầm rằng nó là cái văn hóa của Phật giáo. Khi mà cái loại nhang điện tử ra đời, nhiều Phật tử truyền thống đó phản ứng, nói rằng là chùa gì đâu mà đốt hương tà kêu quá, không dám thắp hương, mà để đốt hương điện tử như thế này làm sao trang nghiêm được. Ở chùa Giác Ngộ đó, đến những ngày Tết cũng giống như bao nhiêu ngôi chùa khác, các Phật tử người Hoa đi vào đó thì hốt một cái cây nhang rất là dài, họ cầm từ nhà đến chùa, từ chùa về tới nhà. Trong quá trình làm như thế, cái bụi khói và cái gió tạt làm cho nhang đó thỉnh thoảng đốt cháy áo của nhiều người khác, hoàn toàn không có ý nghĩa tâm linh, tốn kém tiền bạc, vì người ta chặt đẹp các loại nhang đó nhiều lắm, giá được nâng lên cao vì cái niềm tin tôn giáo và tín ngưỡng, người ta sẵn sàng mua. Vào chùa đốt nhang như vậy đó, theo chúng tôi phước đâu chẳng thấy, mà thấy các đức Phật bị úa đèn hết. Chúng tôi vừa qua đó ở 14 ngày tại chùa Phúc Khánh, và cái ngôi chùa đó có truyền thống đốt hương khá nhiều. Vào chánh điện ngôi chùa thấy đâu cũng đen như là gỗ mung, tại vì người ta thắp nhang đi nùm nượp từ sáng cho đến chiều tối. Và những cái ngày từ ngày mùng 1 cho đến ngày 30 tháng Giêng âm lịch, cái chỗ đó là cái chỗ đông nhất ở thủ đô Hà Nội, ta vào thắp hương rất là nhiều. Tại vì ta nghĩ rằng là thắp hương như thế Phật gia hộ, mặc dầu trong chùa đó ghi một câu như thế này: lòng thành xin thắp một nén hương. Cấm người ta, yêu cầu người ta cũng không nghe, cho nên nói là thắp nén là đủ rồi. Có nhiều người Hoa thắp một nén cảm thấy không áp phê, thắp một bó, mà nhiều người mua cả 5-7 bó, mỗi bó là cả 50 thẻ nhang đốt hết như thế vào trong chùa. Trước sau gì các ông thầy cũng bị nghẹt mũi hay là bị ảnh hưởng đến tim mạch, phổi, ảnh hưởng đến sức khỏe của tâm rất là nhiều. Cho nên những người Phật tử chân chính hãy tạo ra thói quen là đừng nên đốt nhang thắp nhang ở chùa, cũng không nên đốt nhang thắp nhang ở nhà. Chúng ta chỉ cần tưởng niệm đó, thắp nhang là nhang điện tử cũng được, hoặc là cho thắp một cây nhang là đủ, chứ không cần phải thắp nhiều. Còn trong chùa đó, đến những cái ngày lễ lớn đó, chúng tôi phải yêu cầu dẹp đi các lưu hương. Các Phật tử vào trong chùa không thấy lưu hương, ta không đốt, họ thấy là ta cấm hết trơn. Và quý vị thấy là nó rất là lãng phí. Dù cái ngày 30 Tết đi, người ta thắp như vậy trong vòng một tiếng thôi là nó có hàng ngàn cây. Và phải yêu cầu các chú sa di đó là đi dụi tắt nó bằng cách là phải cầm một xô nước, để cho ta vừa cắm xuống trong vòng 30 giây ta quay đi là phải dụi tắt liền, mà đừng để cho ta thấy, ta thấy ta đau lòng mới ta cúng bị dụi ta không chịu, thì chờ ta quay đi ta qua bàn thờ khác là dụi tắt. Mặc dù làm như thế mà ở trong cái không gian của chùa nó toàn là khói không, và trong đó nó ngạt thở vô cùng, tụng kinh trong những giai đoạn đó cực kỳ khó. Cho nên chúng ta phải ý thức là không nên thắp nhang ở các chùa, mà chỉ cần qua một khóa lễ thì chỉ cần có 3 cây hương tượng trưng là đủ rồi, còn tất cả mọi người còn lại thì không cần phải thắp. Còn ở nhà nó chỉ cần thắp một cây, bởi vì thắp 3 cây ở nhà thì nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình, cho đó thì không sao, còn thắp nhiều quá thì không tốt. Nguồn gốc của nó là từ Nho giáo thôi, ảnh hưởng đến Đạo Phật. Còn những người Phật tử thì chúng ta cũng không nên. Cho nên đốt nhang đó không phải là phụng sự Đức Phật. Phụng sự Đức Phật đó phải được hiểu bằng một cái vế tương đương là phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường Đức Phật. Đức Phật không yêu cầu chúng ta cúng dường Ngài nhang đèn hoa quả bông trái hay là thực phẩm nhà cửa giấy vàng mã, mà Đức Phật nói ai phụng sự chúng sanh tạo ra các dịch vụ xã hội cho con người, cho cuộc đời để giảm đi nỗi khổ niềm đau, thì những người đó đang đi trên con đường của Như Lai đi, những người đó đang cúng dường các Đức Phật. Ý nghĩa nó khác hoàn toàn với các tôn giáo khác. Cho nên cúng hương đó chỉ là một trong những cách thức để thể hiện lòng tôn kính, mà nó không phải là cách duy nhất. Cho nên chúng ta có thể tìm những cách có giá trị tương đương. Nền văn hóa Việt Nam đã từ lâu quen với cái tục đốt nhang rồi, dĩ nhiên chúng ta cũng không cần phải bỏ, chúng ta phải giữ lại nó, mà phải hiểu trên tinh thần là ngũ phần giấy hương của các tổ thì ý nghĩa của xã hội mới lớn. Nhưng mà không đó, mê tín dị đoan sẽ nhiều. Một câu hỏi ở trong diễn đàn Phật Pháp Nhiệm Màu, có các anh chị Phật tử đang nghe cùng một lúc với chúng ta ở trên nhiều nơi trên thế giới. Nếu tôn giáo khác có điều kiện phụng sự xã hội tốt, chẳng hạn bảo lãnh người đi châu Âu, châu Mỹ, nhưng họ muốn chúng ta theo tôn giáo của họ, thì hoạt động dấn thân xã hội đó có ý nghĩa hay không? Để trở thành tín đồ của các tôn giáo đó thì họ mới bảo lãnh cho chúng ta thông qua các con đường của từ thiện và an sinh xã hội. Thầy có nên vậy, có nên tạo ra những phương tiện làm theo họ vì mục tiêu phụng sự xã hội hay là không? Câu hỏi này đã phát xuất từ một sự so sánh tôn giáo và phụng sự xã hội trong cái cơ cấu an sinh giữa Đạo Phật và các tôn giáo nhất thần như là Tin Lành và Thiên Chúa Giáo. Trong những giai đoạn mà các quốc gia nghèo khó về kinh tế, bị khủng hoảng xã hội, khủng hoảng chính trị, vượt biên đi tìm các quốc gia tự do để mưu cầu của đời sống vật chất kinh tế đủ đầy cho bản thân mình. Để có được cái cơ hội đến cái quốc gia đó đó, thì phần lớn người vượt biên bằng con đường thuyền hay vượt biên bằng máy bay đó đều trải qua một cái nơi trung chuyển, thường là các đảo, các trại tị nạn. Tại các trại tị nạn đó thì người ta được khuyến tấn là theo đạo, chẳng những có gạo mà ăn mà còn có cơ hội định cư ở một quốc gia sớm hơn. Người ta tạo cái cơ hội về kinh tế để giúp cho người đó có công ăn việc làm, tặng cho họ các quyển kinh thánh, giúp cho họ đi các nhà thờ, hướng dẫn cho họ các phương tiện xã hội. Và rất nhiều người như thế sau khi đến được cái quốc gia mà mình mong mỏi đã trở thành những người theo tôn giáo này. Cái tình cảm và ơn nghĩa của con người đó khó làm cho chúng ta gọi là vẫy tay chào hay là từ chối những đề yêu cầu mà mình nghĩ thấy rằng là đạo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành. Trong thời gian có mặt ở tại Hoa Kỳ 2 lần và Úc Châu 2 lần đó, chúng tôi đã thuyết giảng cho trên dưới 100 ngôi chùa và đã tiếp xúc với rất nhiều cộng đồng khác nhau. Thì chúng tôi cũng được nghe phản ánh về các kinh nghiệm và những sự kiện có thật như thế. Là những người Phật tử đó thì chúng ta không cần phải học hỏi theo cái phương pháp mà Thiên Chúa Giáo và Tinh Thần đã làm, vì chúng ta có cái phương pháp nhập thế khác. Đạo Phật dạy đó bố thí đi đầu, mà bố thí bằng cái tinh thần là ba la mật: hoan hỷ trước khi làm, đang khi làm, sau khi làm, và thấy con người đó được chúng ta chăm sóc là một đối tượng cần phải được giúp đỡ để mang lại niềm vui, nhổ lên nỗi khổ đau, gieo rắc hạt giống từ bi, tạo cho họ có tuệ giác để sống một cuộc đời bình an hạnh phúc cho chính họ. Họ có thể tiếp tục sống với tôn giáo của họ, họ có thể tiếp tục duy trì có con đường tín ngưỡng mà cha ông của họ đã từng có. Những người Phật tử chân chánh và những nhà hoằng pháp đạo Phật đó tiếp tục giúp cho họ sống tốt hơn với những gì mà họ có thôi. Còn ai có nguyện vọng theo đạo Phật, đó là một sự lựa chọn, chứ chúng ta không áp buộc họ như các tôn giáo nhất thần đã làm trong quá trình gọi là nương vào sự hỗ trợ vật chất để buộc người ta có sự lựa chọn về đời sống tôn giáo và tâm linh là điều không nên. Cơn sóng thần ở Nam Á và Đông Nam Á vừa qua đó để lại một cái nỗi đau và có là một kinh nghiệm để chúng ta suy nghĩ. Phật giáo Tích Lan, mặc dù là quốc giáo tại cái đảo nhỏ như thế này, trong mấy mươi năm vừa qua đất nước Thái Lan đã trải qua một cái cuộc chiến tranh nội chiến, Cho nên đó, cái kinh tế ở quốc gia này cho nên rất là yếu. Phật giáo của Tích Lan gồm có 4 trường phái với đứng đầu là 4 vị tăng thống đã hoạt động hết mình, vậy mà vẫn không đủ để đảm bảo được những cái nhu cầu giúp đỡ về an sinh xã hội một cách kịp thời để cho quần chúng tại đây vượt qua nỗi khổ niềm đau do sóng thần gây ra. Các cái tổ chức từ thiện của Tinh Lành đã có mặt rất sớm và ủng hộ rất mạnh, cho nên cái thống kê xã hội học tại đây đã cho thấy là sau cơn sóng thần á, người ta theo đạo Tinh Lành nhiều hơn, và trong số đó có những người Phật tử đã từ bỏ đạo. Các cái dấn thân về xã hội và dấn thân về chính trị đó, như là hai phương diện nhập thế rất quan trọng của đạo Phật, mà vốn như là bản chất nhập thế của đạo Phật, đã không được chúng ta sử dụng một cách đúng với cái mức độ của nó. Cái bài thuyết trình của chúng tôi vừa qua tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo là học thuyết nhập thế của Phật giáo từ góc độ chính trị và xã hội. Chúng tôi đã phân tích từ kinh điển và cho thấy rằng là bản thân của sự nhập thế về chính trị không có gì là sai, vì chính trị là nghệ thuật quản trị một quốc gia, làm sao đảm bảo được các quyền lợi nhân bản, quyền lợi dân chủ, tự do và các quyền căn bản của con người cần phải có. Như thế đó là một cái điều rất là hay. Và trong rất nhiều bài kinh, Đức Phật đã dạy về nghệ thuật tề gia song song với trị quốc và bình thiên hạ, chứ không phải chỉ có Nho giáo mới có. Và có thể nói kinh điển Phật giáo với nhiều bài kinh dạy về nghệ thuật này nhiều nhất chưa từng có trong lịch sử tôn giáo của nhân loại. Thì chúng tôi rất là mong là các nhà cầm cái này mực phải suy nghĩ lại và hãy đặt lại những vấn đề để tạo điều kiện cho tính đồng hành của Phật giáo với dân tộc đó thật sự không chỉ có ý nghĩa về lý thuyết, mà phải có cơ hội để đóng góp, để giúp cho cái nền dân tộc chúng ta được phát triển một cách tốt đẹp hơn. Còn dấn thân về xã hội đó là chúng ta đã có rất nhiều học thuyết rồi, cho nên đạo Phật đó có thể đi con đường riêng của mình mà không cần phải bắt chước và vay mượn các giá trị Tinh Lành và Thiên Chúa giáo đã từng có, vì cái đó nó không nên. Và luật pháp của các quốc gia trên thế giới này là cấm, bởi vì đổi đạo thông qua hỗ trợ kinh tế đó là một cái mưu cầu không tốt về mục đích. Trong cái đó con đường dấn thân của đạo Phật á là vô ngã vị tha, nơi nào cần chúng ta đến, nơi nào khổ chúng ta ban vui, nơi nào đó bất hạnh á chúng ta tặng hiến an lạc. Còn ai theo mình thấy rằng con đường đó là một lý tưởng cần phải chọn, chúng ta khuyến khích và giúp đỡ chứ không nên bắt buộc. Và do đó đó chúng ta thấy rằng là cái con đường hoàn truyền Phật pháp của đạo Phật trong thế giới phương Tây như là châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc ngày nay đó không đi bằng thanh gươm và thập giá, không đi bằng chủ nghĩa kinh tế, mà đi bằng tuệ giác và đạo đức. Nó len lỏi vào các cơ cấu xã hội một cách rất là nhẹ nhàng, và nó trở thành sự lựa chọn của con người có lý trí. Cho nên đó, chúng ta cũng không nên quá sợ hãi. Vấn đề mà chúng ta cần phải lo đó là thế giới châu Á vốn đặt nặng quá nhiều các cái mê tín và dị đoan. Nếu không khéo đó thì khi trở về cái cội nguồn tâm linh của đạo Phật là ở châu Á, tiếp xúc với các cái phong tục tập quán mê tín dị đoan, người ta sẽ bị dở ngược hoàn toàn. Cho nên vấn đề là làm sao để tháo gỡ các dây tùm gỡ trên thân cây bồ đề mà không cần phải chặt đi cái thân cây bồ đề. Chặt thân cây bồ đề là một sai lầm. Vấn đề là tách sạch rồi giữa hai cái, đâu là của đạo Phật, đâu là tín ngưỡng truyền thống, đâu là mê tín dị đoan, là để cho đạo Phật được phát huy các giá trị tâm linh của nó. Vì thời gian đã hết, khóa kinh của chùa gần diễn ra, cho nên chúng tôi xin tạm ngừng tại đây. Kính chúc tất cả được an lành và hạnh phúc.